Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 25 tháng 11 năm 2023, thứ Bảy trong tuần thứ 33 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 20, từ câu 27 đến câu 40. Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: "Thưa Thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em của mình. Vậy, nhà kia có 7 anh em trai. Người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy, trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ?" Đức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-xê cũng đã trò thấy trong đoạn văn nói về bụi gai khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người, tất cả đều đang sống." Bấy giờ, có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm." Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi mừng đại lễ các thánh tự đạo tại Việt Nam hôm qua, chúng ta đã cùng với các vị tiền bối chứng nhân đức tin xác nhận rằng nếu mất sự sống vĩnh cửu với Chúa Kitô là mất tất cả. Chính vì lẽ này mà các cha ông tự đạo đã sẵn sàng hy sinh, vác thập giá mình và chấp nhận mất cả mạng sống ở đời này để được sự sống bất diệt, trong đấng là sự sống lại và là sự sống vĩnh cửu. Chúng ta có thể tự hỏi mình xem, khi suy niệm trích đoạn tin mừng hôm nay, rằng cuộc sống của chúng ta có hướng về trời cao hay chỉ bám víu trần gian mặt đất này? Xưa kia, chính vì chỉ muốn nhìn thấy thực tại nước trời đời sau mà không nhìn thấy được, nên nhóm Sa Đốc đã không tin vào sự sống đời đời và đã đến chất vấn và đưa ra một ví dụ tưởng tượng về chuyện một phụ nữ khi sống ở trần gian này lần lượt lấy 7 anh em ruột làm chồng, và rồi họ hỏi thì sau này sẽ cư xử ra sao với 7 người đàn ông đó khi sống lại. Chúa Giêsu đưa ra lời giải đáp rõ ràng để soi sáng: khi sống lại, người ta không còn cưới vợ hay lấy chồng nữa như cuộc sống trần gian, mà sẽ sống như thiên thần trên trời. Với lời giải đáp này, Chúa Giêsu khẳng định một chân lý: chắc chắn kẻ chết sẽ sống lại, nghĩa là có sự sống đời sau. Đồng thời, Ngài còn cho biết thêm một điều nữa, rằng đời sống mới trên thiên đàng sẽ hoàn toàn khác với đời sống hiện tại của con người nơi trần gian này. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, vấn đề quan trọng của trích đoạn tin mừng hôm nay đó là vấn đề sống lại, một điều quan trọng nằm trong lời tuyên xưng của giáo hội chúng ta. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Không phải chỉ những người trong nhóm xà đốc xưa kia không tin có sự sống lại, nhưng cả ngày này nữa, không ít người cho rằng chết là hết, là xong chuyện, là chấm dứt, chứ họ không tin sự sống đời sau, sự sống đời đời. Quả vậy, thật không dễ dàng giải thích điều này bằng nhãn giới khoa học hay triết học, vì chết là một sự kiện hiển nhiên không cần phải chứng minh. Đã là người, ai cũng phải chết. Chỉ có và với đức tin Công giáo, chúng ta mới hiểu được và xác tín vào chân lý quan trọng và đầy hy vọng này, đó là niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời sau. Niềm tin đó đã kéo dài suốt hơn 20 thế kỷ, và Công đồng chung Vatican thứ hai đã hơn một lần tuyên xưng niềm tin ấy, và chúng ta đọc thấy nơi hiến chế giáo hội trong thế giới ngày nay, rằng trước cái chết, óc tưởng tượng của con người đành bất lực, nhưng giáo hội được mặc khải của Thiên Chúa dạy bảo, quả quyết rằng con người được Thiên Chúa dựng nên để đạt tới cứu cánh hạnh phúc sau những cực khổ tại trần thế này. Như vậy, thật là thích hợp và ý nghĩa khi trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, giáo hội gợi lên cho chúng ta những suy nghĩ về những sự sau của cuộc đời con người, đó là sự chết, sự phán xét, thiên đàng và hỏa ngục, để mỗi người chúng ta một lần nữa xác tín niềm tin của mình nơi Đức Giêsu Kitô đấng đến trần gian cứu độ loài người, trong đó có chúng ta, rồi sống lại và lên trời vinh hiển, đồng thời sẽ đến trong vinh quang của ngày phán xét chung. Do vậy, mỗi tín hữu không gì khác hơn là hãy chuẩn bị thời gian, tâm tình, làm lành đánh giữ ở trần thế này để được chết lành và hưởng hạnh phúc nước trời với Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin có sự sống lại và có sự sống đời sau. Tin cho chúng con sống niềm tin bằng chính cuộc sống tốt đạo đẹp đời của chúng con. Tất cả những công việc, hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng con đều quy hướng về mục đích cuối cùng ấy. Như thế, chúng con sẽ được Chúa ban thưởng sự sống vĩnh cửu. Amen.
Giêsu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, Ngài sống như con người, đã hiến dâng cả đời. Giêsu ơi, tình Chúa thật mênh mông, trời đất nào bao dung, tình đó ơi muôn trường.
Giêsu ơi, tình Chúa vì yêu con, tình đó rồi cho con sự sống trong linh hồn. Giêsu ơi, Ngài đến để đưa con về xuống trong ân tình, về sống trong an bình.
Chúa đã đến ngày hôm qua, đã đến ngày hôm nay, đến mai về tương lai. Con ước nguyện đến Chúa trọn tâm tư với vốn mùa yêu thương, tình người không vãn vương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội Tuần báo Công giáo Ý. Sáng ngày 23 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Hiệp hội các Tuần báo Công giáo và Liên hiệp Tạp chí ở Ý, cùng với hai hiệp hội khác hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Ngài đề nghị với các thành viên đặc biệt quan tâm đến khía cạnh huấn luyện, bảo vệ con người và làm chứng cho tin mừng qua các hoạt động chuyên nghiệp. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của thành viên các hiệp hội này trong thế giới truyền thông, qua báo chí, truyền hình, phát thanh và các kỹ thuật mới, với quyết tâm giáo dục độc giả, khán thính giả qua các phương tiện truyền thông ngày càng lan rộng. Đức Thánh Cha nhắc đến trước tiên là vai trò huấn luyện qua các phương tiện này. Công tác này có liên quan đến tương lai của xã hội, đặc biệt là giáo dục các thế hệ trẻ đang ngập lặn trong một bối cảnh ngày càng sử dụng kỹ thuật số. Trong lĩnh vực này, có một câu của Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng: hãy khôn ngoan thận trọng như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Đó là hai yếu tố giáo dục cơ bản để định hướng trong xã hội phức tạp ngày nay, nhất là trong thế giới cách mạng, cần có thái độ không thơ ngây, nhưng đồng thời không chịu theo cám dỗ gieo rắc giận dữ và oán thù. Đức Thánh Cha nói, các tuần báo Công giáo đưa cái nhìn khôn ngoan vào cách gia cư của dân chúng, không phải chỉ đưa tin nhất thời, bị đốt cháy dễ dàng, nhưng thông truyền một nhân sinh quan Kitô nhằm huấn luyện các tâm trí, để họ không bị biến dạng vì những lời la hét hoặc những tin thời sự, những chuyện giật gân, chỉ chú ý đến những chi tiết nhằm thỏa mãn tính tò mò bệnh hoạn, mà lơ là những điều tốt đẹp. Vì thế tôi khuyến khích anh chị em hãy thăng tiến một nền truyền thông không ô nhiễm tại các địa phương, trong các học đường và gia đình, giữa anh chị em. Anh chị em có ơn gọi nhắc nhớ, với lối văn đơn sơ dễ hiểu, đằng sau những tin tức và những tin lạ, luôn có những tâm tình, tiểu sử của những người cụ thể cần được tôn trọng, như thể đó là thân nhân của mình. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các nhà báo về nghĩa vụ bảo vệ, tôn trọng đời tư của tha nhân, thăng tiến những phương thế bảo vệ tất cả mọi người, nhất là những giai tầng yếu thế nhất, các trẻ, vị thành niên, người già và những người khuyết tật chống lại sự xâm nhập của kỹ thuật số và những cám dỗ của một thứ truyền thông khiêu khích và bất chiến. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến nghĩa vụ làm chứng tá và ngài đề cao tấm gương của châu Phước thiếu niên Carlo Acutis, 15 tuổi, giỏi về vi tính và Internet. Ngài nói, châu Phước biết rõ rằng các phương tiện này, sự quảng cáo và các mạng xã hội có thể bị lạm dụng để làm cho chúng ta trở thành những người bị ru ngủ, nghiện tiêu thụ và những thứ mới mẻ chúng ta có thể mua, bị ám ảnh vì thời giờ rảnh rỗi, khép kín trong tiêu cực. Nhưng châu Phước đã biết dùng các kỹ thuật mới về truyền thông để thông truyền tin mừng, phổ biến các giá trị và vẻ đẹp. Thiếu niên này không bị rơi vào cạm bẫy, nhưng đã trở thành một chứng nhân truyền thông.
Tin Bangkok, Thái Lan. Hội nghị thường niên các giám mục đặc trách truyền thông thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 11 vừa qua, tại trung tâm hội nghị của dòng Salesian Don Bosco, Bangkok, Thái Lan, văn phòng truyền thông xã hội thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu đã tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 28. Các giám mục cùng các vị thư ký đặc trách truyền thông xã hội thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu gọi là Bishop Meet. Hội nghị năm nay có chủ đề là truyền thông trong giáo hội tại Á Châu ngày nay. Vào lúc 7 giờ sáng thứ ba ngày 21 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Sebastian Francis, giám mục giáo phận Penang, Malaysia, chủ tịch văn phòng truyền thông xã hội thuộc Liên hội đồng giáo mục Á Châu, đã chủ sự thánh lễ khai mạc cuộc hội ngộ với sự hiện diện của hơn 30 tham dự viên, bao gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Sebastian nhắc nhở các tham dự viên rằng bản chất giáo hội là truyền giáo. Giáo hội hiện hữu không những để thực thi sứ vụ truyền giáo, mà chính giáo hội còn là một sứ vụ truyền giáo. Mỗi kỳ tổ hữu được chịu phép rửa tội đều phải góp phần vào sứ vụ loan báo tin mừng mà Chúa Kitô đã ủy thác cho giáo hội của Ngài. Khi sống chân lý này cách trọn vẹn là giáo hội tại Á Châu cùng đi vào con đường thiệt thành của giáo hội. Được biết, các tham dự viên cuộc hội ngộ năm nay đến từ các quốc gia thành viên của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, cụ thể là Hàn Quốc, Đông Timor, Campuchia, Lào, Hồng Kông, Philippines và Myanmar. Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu, Trang Măng Bồ, Tổng Giáo mục Tổng Giáo phận Giàn Gòn, bên Myanmar, cũng đã hiện diện và chia sẻ với các tham dự viên. Trong những ngày hội ngộ, các tham dự viên lần lượt lắng nghe các bài thuyết trình, tham luận và chia sẻ từ các giáo sư, chuyên gia về truyền thông xã hội tại Á Châu, đặc biệt là có sự hiện diện và thuyết trình của ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, nhất là ông trình bày về khía cạnh truyền thông trong sự hội đồng giáo mục kỳ thứ 16 vừa qua, và nữ giáo sư Natasha Vovica, thư ký Bộ Truyền thông của Tòa Thánh. Đặc biệt, vào chiều tối ngày 23 tháng 11 đã có cuộc đối thoại và trao đổi giữa các thành viên của hội nghị với ông Bộ trưởng Ruffini. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 24 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu đã dâng thánh lễ tạ ơn và kết thúc hội nghị. Sau đó, hội nghị đã thông qua thông cáo chung của cuộc hội ngộ năm nay, đồng thời trình bày dự thảo mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu vào năm 2024 sắp tới. Khởi đi từ năm 1996 cho đến nay, mục đích của cuộc hội ngộ nói trên là để liên kết và nhấn mạnh sự cộng tác hỗ trợ giữa các giám mục cùng các vị thư ký đặc trách văn phòng truyền thông xã hội trong các hội đồng giám mục thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu.
Tin Đức Quốc, phản ứng của con đường công nghị Đức về lá thư của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trước tin về lá thư của Đức Thánh Cha Francisco trả lời hôm 10 tháng 11 vừa qua cho bốn nữ tín hữu Công giáo Đức, bày tỏ những quan tâm về những diễn tiến hiện nay của giáo hội tại Đức. Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Đức, ông Matthias Kopp, từ chối bình luận và nói rằng, thư của Đức Giáo Hoàng được gửi tới bốn phụ nữ, và chúng tôi không phải là những đối tượng nhận thư, vì thế chúng tôi không bình luận về việc này. Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, ZDK, thì tuyên bố rằng con đường công nghị dựa trên căn bản của giáo luật hiện hành. Đức Giáo Hoàng Francisco đã đưa ra điều mới, là trong Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới có sự tham dự chính thức và cùng quyết định của giáo dân. Chúng tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng vì dấu chỉ rõ ràng này về sự tăng cường tinh thần đồng nghị. Qua đó chúng tôi cảm thấy liên kết chặt chẽ với Ngài. Phó Chủ tịch Con đường Công nghị ở Đức, ông Thomas Schreiding, chuyên gia về Kinh Thánh Tân Ước ở Đại học Bochum, viết trên Twitter rằng mối quan tâm đến sự hiệp nhất của giáo hội là bổn phận của Đức Giáo Hoàng. Điều bạn có thể dựa vào giáo hội công giáo tại Đức là bác ái và đồng nghị. Một hội đồng công nghị sẽ đạt được sự nhìn nhận tại Roma và công trình này đang được tiến hành, không thể gieo rắc bất hòa.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh chào mừng thỏa thuận về con tin giữa Israel và Hamas. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, chào mừng thỏa thuận giữa Israel và Hamas về con tin và gọi đây là một bước tiến rất quan trọng. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí tại Roma hôm 22 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y đưa ra nhận định trên đây và nói rằng, chúng tôi hy vọng một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đẫm máu này tại Trung Đông. Israel và Hamas đã thỏa thuận với nhau về việc trả tự do cho 50 con tin Israel bị Hamas bắt giữ. Đối lại, Israel đồng ý ngưng chiến trong 4 ngày. Đức Hồng Y nói thêm rằng, nếu người ta bắt đầu giải quyết vấn đề con tin, thì hy vọng hai bên cũng có thể tiến đến một cuộc ngưng chiến trùng kết và khởi sự những thương thuyết và đi tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này tại Trung Đông. Theo báo chí, cuộc trả tự do cho các con tin có thể diễn ra vào ngày thứ Sáu, 24 tháng 11. Về vụ, sáng thứ Tư, ngày 22 tháng 11 vừa qua, trước khi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương ở quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã lần lượt tiếp phái đoàn những người Israel hiện có thân nhân bị bắt làm con tin ở Gaza và phái đoàn thứ hai của những người Palestine có thân nhân bị cầm tù tại Israel. Những người Palestine trong cuộc họp báo sau đó nói là Đức Thánh Cha đã dùng từ diệt chủng để chỉ hành động của Israel tàn phá Gaza và giết hại hơn 14.000 người dân Palestine vô tội. Nhưng giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, phủ nhận điều này và nói thêm rằng Đức Thánh Cha đã dùng từ như trong thông cáo Ngài đã nói trong buổi tiếp kiến chung Ngài gọi đó là cuộc chiến tranh, đúng hơn là một cuộc khủng bố để chỉ xung đột ở Trung Đông. Được hỏi về vấn đề này, Đức Thống Y Parolin nói rằng, diệt chủng là một từ rất chuyên biệt được áp dụng cho một số hoàn cảnh có những hậu quả rất rõ rệt trên bình diện quốc tế. Tôi không biết trong trường hợp này có thể nói đó là cuộc diệt chủng hay không. Vì thế, đối với Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh, khó tưởng tượng Đức Giáo Hoàng dùng từ này. Về phản ứng của vài người trong phái đoàn Israel, thân nhân của các con tin được Đức Thánh Cha tiếp kiến, họ bày tỏ thất vọng vì Đức Thánh Cha dùng từ khủng bố vừa nói trên mà không chỉ thích danh Hamas. Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh tòa thánh trả lời rằng, làm hài lòng tất cả mọi người thật là điều khó khăn. Thông thường, Đức Thánh Cha dùng những từ khá tổng quát. Dĩ nhiên, ai muốn hiểu thì hiểu, không cần phải đi vào chi tiết. Tôi nghĩ rằng, đó là một kiểu nói chung của Tòa Thánh. Nếu chúng ta xem các tuyên bố của Đức Giáo Hoàng, Ngài không bao giờ đi vào chi tiết, nêu đích danh tên họ của con người và hoàn cảnh. Nhưng dĩ nhiên là nói về những hoàn cảnh, ai muốn hiểu thì hiểu.
Tin Seoul, Hàn Quốc. Ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc chuyến viếng thăm Hàn Quốc. Hôm 23 tháng 11 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã kết thúc 3 ngày viếng thăm Hàn Quốc từ ngày 20 tháng 11 vừa qua nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này với Tòa Thánh. Hoạt động tôn giáo đặc biệt của Ngài là cuộc viếng thăm và cử hành thánh lễ hôm 21 tháng 11 tại Đền Thánh Tây Tiểu Môn trong khu vực Seoul, là nơi các vị tử đạo đầu tiên của Hàn Quốc bị sát hại, và ngày 6 tháng 5 năm 1984, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã tôn phong 103 vị trong số đó lên bậc hiển thánh. Đồng kế thánh lễ có Đức Tổng giám mục Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng Camelo nhập phép, Tổng giám mục Seoul và Đức Cha Matthew Lý Vĩnh Huân, giám mục giáo phận Suwon Thủy Nguyên, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hàn Quốc, cùng với nhiều linh mục trước sự hiện diện của chính quyền và các tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã đi từ lịch sử phong phú của Cộng đoàn Công giáo Hàn Quốc với những vị đầu tiên rao giảng tin mừng là các giáo dân và các học giả đã học hỏi giáo lý Kitô mà không có sự giúp đỡ của các thừa sai nước ngoài. Đó là những người đã khám phá đức tin trong bối cảnh công việc hành chánh và học thuật của họ, một chứng tá về khía cạnh công cộng, ăn rễ sâu trong cuộc sống các môn đệ Chúa Kitô ở Hàn Quốc. Đó cũng là chứng tá đức tin đi đến cùng, đến độ tử đạo. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng nhận xét rằng, nét cần cù và năng động nổi bật của Cộng đoàn Công giáo Hàn Quốc là một nguồn tài nguyên quý giá, nhào nặn sâu đậm cuộc sống qua những hội đoàn, các tổ chức từ thiện bác ái và các tổ chức giáo dục. Chúng ta hãy bảo tồn gia sản phong phú và tiếp nối gia sản của những người do đức tin Công giáo sâu xa thúc đẩy đã đặt nền móng cho sự dấn thân lâu dài, giúp ích cho xã hội. Thông cáo của Tòa Tổng giám mục Seoul nói rằng, buổi lễ là một bằng chứng về tình thân hữu lâu bền và cộng tác giữa Tòa Thánh và Hàn Quốc, đồng thời cống hiến một cơ hội suy tư quý giá và hiệp nhất, cử hành 60 năm chia sẻ các giá trị chung và tôn trọng nhau. Con số 60 mang một ý nghĩa đặc biệt, gợi lại sự bước sang một chu kỳ sinh tử mới mẻ và một giai đoạn viên mãn hơn. Trong những ngày trước đó của cuộc viếng thăm, Đức Tổng giám mục Gallagher đã thuyết trình tại hội nghị nghiên cứu ở Seoul. Trong đó, Ngài nhấn mạnh hoạt động ngoại giao nhằm kiến tạo sự ổn định, an ninh và hòa bình. Một nền hòa bình không phải chỉ là sự quân bình giữa các thế lực, nhưng dựa trên công lý.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thâm sang lên tình yêu, ban lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ kết thúc đề tài làm chủ bản thân.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Làm chủ bản thân là tập ý thức và điều khiển những cảm xúc đang tràn ngập trí lòng. Trước những cơn xúc động mạnh mẽ, đừng nói gì hết, đừng viết gì hết, đừng quyết định điều gì. Nói cách khác, tạm ngưng lại những hành vi cụ thể đang bị ảnh hưởng tai hại của những cơn xúc động. Sự thinh lặng giúp ổn định, thăng bằng nội tâm, làm cho trí phán đoán sẽ khách quan hơn. Khi đó, tâm trí chúng ta sẽ trở nên sáng suốt hơn. Vận dụng năng khiếu và tâm lý, chịu khó suy nghĩ, ta sẽ tìm được cho mình một cảm giác tự tin. Raymond de Saint-Laurent nói rằng, làm chủ bản thân đòi buộc mỗi người cần phải suy nghĩ và đừng vội gặt lúa non để phải cầm chắc sự thất bại. Đối với những người không làm chủ được bản thân, họ dễ thất bại. Và rồi sự thất bại ấy sẽ dìm họ vào sự suy sụp tinh thần. Thank you. Tập làm chủ bản thân là tập sự trầm tĩnh, vì trong trầm tĩnh, chúng ta có thể dễ nhận thấy bản thân và kiểm soát mình hơn. Sự trầm tĩnh chính là một sức mạnh lớn lao đủ ngăn không cho nguồn nghị lực của chúng ta bị phân tán và tiêu hao một cách vô ích. Hãy làm chủ bản thân qua việc tập luyện cho mình thói quen như lo răng nhắc nhở. Luôn chuẩn bị sẵn cho mình những điều kiện để đối phó với những khó khăn có thể gặp phải, vạch cho mình thái độ ứng xử phù hợp với mỗi tình thế. Tập làm chủ bản thân là tập cho mình sự chịu đựng những trái ý, những thiếu thốn, chấp nhận những điều không thuận lợi, kiên trì làm việc đến cùng với tinh thần trách nhiệm, dù sự việc xảy ra không như dự tính hay lòng mong muốn. Những gương sống sau đây và biết bao gương sống khác từ những người thân, từ những người mà ta yêu mến, kính phục, có thể là một động lực giúp chúng ta xoay chuyển và thắng được những áp lực nặng nề của bản thân. Garcia Moreno đã đến ngồi trên những tảng đá nhô ra thẳng đứng trên cao, có nguy cơ bị sụp đổ để rèn luyện lòng can đảm. Gaslight kiên trì khổ luyện, xóa bỏ những cơn bộc phát của cảm tính. Demosthenes đến bờ biển, ngậm những hòn sỏi trong miệng để sửa chữa các nói năng tồi tệ của mình. Còn các bạn đang cần tập luyện gì đây để có thể trở nên những người biết làm chủ bản thân mình? Biết mình muốn gì và đi đâu có nghĩa là chủ động về đời mình, chứ không như câu chuyện lúng túng của Alice sau đây. Trong tác phẩm nổi tiếng, Cuộc phiêu lưu của Alice vào xứ sở thần tiên của Lewis Carroll, có một đoạn kể về cô bé Alice khi bị lạc vào xứ sở thần tiên. Cô sợ hãi bỏ chạy, chạy mãi cho đến khi gặp một con mèo. Alice hỏi con mèo, tớ đi đường nào bây giờ? Con mèo trả lời, điều đó tùy thuộc vào việc cậu muốn đến đâu chứ? Alice đáp lại, tớ thật sự chẳng quan tâm lắm về cái nơi mà mình muốn đến. Thế thì, cậu cũng không cần quan tâm là nên đi đường nào. Một khi mà cậu đã không quan tâm đến cái nơi mà mình tới, thì đi đường nào mà chẳng được. Sự lúng túng của Alice có làm ta phải suy nghĩ mình sống để làm gì, ý nghĩa của cuộc đời mình nằm ở nơi đâu không? Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Ngồi bàn đường cùng mình với sánh vai, con đường chung ước mơ để ấp bình minh tươi hồng.
Đôi ngày nào hờ hững quên bạn xưa, quên thiết tha sẻ chia, quên cả mến yêu ngày qua.
Dù đời mình làm loài theo bóng đêm, theo dần thân ghét ghen, chỉ gửi buồn đau cho người.
Bạn vẫn tìm vẫn đến bên dìu đưa, đưa bước qua bình minh, con đường lại ngập mến thương. Bước đi trong ánh sáng, bước đi trong ánh sáng,
là bước đi cùng yêu thương, bước đi cùng Giê-xu,
là bước đi trong ánh sáng, bước đi trong ánh sáng,
là bước đi cùng yêu thương.
con đường chung ước mơ đầy ắp bình minh tươi hồng.
Rồi ngày nào hờ hững quên bạn xưa, quên thiết ta sẽ chia, quên cả mến yêu ngày qua.
Dù đời mình làm loài theo bóng đêm, trong dần thân ghét ghen, chỉ cưới của trao cho người.
Bạn vẫn tìm vẫn đến bên chiều đưa, đưa bước qua bình minh, con đường lại ngập mến thương.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Mọi lời nói suy nghĩ xin dâng lên Chúa nhân từ. Mọi niềm khinh đổ vỡ xin dâng lên Chúa yêu thương. Này là anh em của con, này là người chung niềm tin. Hãy yêu thương nâng đỡ và hãy nguyện cầu cho nhau.
Chuyện kể rằng trong một buổi họp phụ huynh, cô giáo mầm non nói với một người mẹ: con trai chị có bệnh tăng động, cháu không ngồi yên trên ghế được 3 phút. Trên đường trở về nhà, cậu bé hỏi mẹ cô giáo đã nói gì. Người mẹ đáp: cô giáo nói là trước đây con trai mẹ không ngồi trên ghế được 1 phút, giờ con đã ngồi được 3 phút rồi, con có tiến bộ. Cậu bé rất vui. Và tối hôm đó, cậu bé tự mình ăn được 2 chén cơm. Vài năm sau, khi cậu bé ấy vào tiểu học, cô giáo dạy toán nói với người mẹ: cả lớp có 50 em, con chị xếp thứ 48. Có thể con chị có một chút vấn đề về trí tuệ. Trở về nhà, người mẹ nói với con. Cô giáo nói, chỉ cần con chú ý một chút, con sẽ xếp trước 48 bạn. Nghe mẹ nói vậy, ánh mắt cậu bé vụt sáng. Từ hôm đó, tối nào cậu bé cũng cố gắng làm thêm vài bài tập toán rồi mới đi ngủ. Khi cậu bé lên cấp 2, thầy giáo lại than phiền với người mẹ. Theo kết quả học tập hiện nay của con chị, việc thi vào trung học phổ thông sẽ khó đấy. Trên đường về, người mẹ xoa vai con trai và nói, thầy giáo nói, chỉ cần con nỗ lực hơn nữa, rất có hy vọng là con sẽ đỗ vào trường công lập. Với cõi lòng tràn ngập niềm vui và hy vọng, cậu bé chăm chỉ đến các lớp luyện thi, không vắng một buổi nào. Rồi đến ngày cậu tốt nghiệp trung học phổ thông, và đến khi trường đại học có thông báo kết quả thi, cậu bé từ trường trở về, mang theo giấy thông báo trúng tuyển một trường đại học danh tiếng đưa cho mẹ, nước mắt rưng rưng. Mẹ ơi, con không phải là một đứa trẻ thông minh, nhưng mẹ luôn ở bên cạnh cổ vũ, động viên và ghi nhận sự cố gắng của con. Nhờ mẹ mà con đã đạt được mơ ước của mình một cách hết sức kỳ diệu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bất cứ ai trong chúng ta cũng có những giới hạn và điểm yếu nào đó của riêng mình. Những giới hạn và điểm yếu đó khiến chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt, không thể thực hiện được những điều quá sức mình. Những lúc gần như rơi vào hố sâu của sự bất lực và tuyệt vọng, sự khích lệ của một ai đó có tác dụng tiếp thêm cho chúng ta niềm hy vọng, sự tự tin và sức mạnh để có thể vượt lên khỏi những giới hạn và yếu đuối của bản thân, hầu thực hiện được dự tính và mục tiêu của mình. Ngày hôm nay, xu hướng sống đơn thân và lối sống đậm tính tự do cá nhân khiến nhiều người trở nên ích kỷ, chỉ biết lo cho lợi ích của bản thân và ít lưu tâm đến người khác. Nhiều bậc cha mẹ rất kiệm lời khen ngợi và khích lệ con cái khi chúng cố gắng và đạt thành tích nào đó trong học tập. Người mẹ trong câu chuyện bên trên đã biết rất rõ những giới hạn và điểm yếu của con trai mình. Bà đã luôn khích lệ con mình bằng những lời nói và thái độ tích cực. Nhờ đó mà con trai của bà đã được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin vào bản thân và không ngừng cố gắng vượt qua những giới hạn của chính mình và đạt được thành công. Khích lệ con cái là điều mà những người cha, người mẹ cần phải thực hiện. Và những người con cũng cần lắm những lời nói và cử chỉ khích lệ trìu mến của cha mẹ mình. Nhìn vào cuộc đời tại thế của Chúa Giêsu và tương quan gắn bó mật thiết giữa người với Chúa Cha, chúng ta gặp thấy hai lần Chúa Cha đã cất lời khích lệ Chúa Giêsu. Lần thứ nhất, đó là khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai của người. Lúc người chịu phép rửa rồi bước lên khỏi nước thì các tầng trời mở ra, Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên người. Và ngay lúc ấy có tiếng Chúa Cha từ trời phán: "Này là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta." Lần thứ hai, đó là khi Chúa Giêsu sắp bước vào hành trình thương khó. Khi Chúa Giêsu hiển dung với các môn đệ trên núi Tabor, có một đám mây bao phủ các ông và có tiếng Chúa Cha từ đám mây phán rằng: "Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người." Những lời khen ngợi trìu mến ấy của Chúa Cha chắc chắn đã tiếp thêm cho Chúa Giêsu sức mạnh, niềm tin và sự hăng say để thi hành trọn vẹn và hoàn hảo nhất sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó. Ước gì những người cha, người mẹ cũng biết noi gương Chúa, luôn dành cho con cái mình những lời nói và cử chỉ khích lệ đầy yêu thương, để khơi dậy niềm tin và niềm hăng say phấn đấu của con cái trong cuộc đời.
Chúa ơi, nguyện dâng lên mỗi miệng này. Chúa ơi, nguyện mỗi con ca tụng Ngài. Chúa ơi, nguyện xin Ngài hãy thánh hóa tấm lòng con.
Lạy Chúa, giữa những lúc bận rộn và vội vã, xin cho chúng con đừng quên dừng lại để trao gửi một lời nói hay cử chỉ khích lệ cho nhau. Nhờ đó, chúng con tìm thấy được ý nghĩa sự hiện diện của mình, đó là giúp cho những người xung quanh thêm yêu đời và nỗ lực hơn trong cuộc sống của họ. Amen.
Mọi lời nói suy nghĩ xin dâng lên Chúa nhân từ. Mọi niềm khinh đổ vỡ xin dâng lên Chúa yêu thương. Này là anh em của con, này là người chung niềm tin, hãy yêu thương nâng đỡ và hãy nguyện cầu cho nhau. Những lời nói thật sự xin quăng xa khỏi tâm lòng, buồn lời nói ban tan, xin lui ra khỏi tâm con. Này là lời cha truyền ban, hãy hiệp một cùng với nhau và dựng xây vương quốc hiệp nhân trong nhà Giê-xu. Chúa ơi nguyện dâng lên mỗi miệng này, Chúa ơi nguyện mỗi con ca tụng Ngài, Chúa ơi nguyện xin Ngài hãy thánh hóa tấm lòng con đôi mới. Chúa ơi nguyện dâng lên mỗi miệng này, nói những lời hay gây dựng mọi người, ủi an niềm tin của người yếu đuối, dâng trao tình yêu Giê-xu khắp đời mọi nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.